Chị mà muốn xả xả thân đó thì quý vị xả làm sao? Tôi hướng dẫn quý vị xả. Người không biết đạo thì họ trao chuốt, họ lo lắng cho cái thân, trao chuốt cho đẹp, rồi lo lắng nuôi nấng cho mập phì, phải không, cho dư giả, cho sung túc, thì đó là họ giữ. Còn mình biết tu rồi thì không cần trao chuốt cho đẹp mà chỉ sống cách bình dị. Còn sự sống thì vừa phải, đủ no đủ ấm để sống thôi, chứ không quá sung túc để rồi sanh ra bệnh hoạn. Thì đó là chúng ta cũng xả, mà xả có vừa chừng thôi chứ không phải xả nhiều đó. Như vậy thì người biết tu, đối với danh mình không có ham, đối với lợi thì mình biết vừa đủ, còn tất cả những cái tài sắc vân vân thì đừng để nó dính nó nhiễm, thì đó là xả. Xả như vậy đó là xả trên thân của chính mình. Còn người xuất gia thì quý vị có xả chưa? Hồi chưa xuất gia thì cũng đầu tóc như ai, phải không, ăn mặc như ai. Bây giờ xuất gia rồi sao? Cái mà thiên hạ quý trọng là ba cái cọng tóc trên đầu, cái quý vị cạo ở trên, đó là xả rồi. Xả những cái gì mà cho là duyên dáng, là đẹp đẽ cái thế gian, mình xả trước, phải không? Rồi tới cái ăn mặc, phải không? Mặc thì người ta mặc đồ này đồ kia cho có ra vẻ đẹp, ra vẻ quý, rồi mình mặc áo nâu, phải không, áo nhuộm, thì đó là xả. Xả cái tóc trước, rồi xả cái mặt kế đó, rồi tới cái ăn. Người ta ăn món này món kia cho ngon miệng thì mình chỉ ăn rau tương, ăn chay lạc, phải không? Đó cũng là xả, tập xả từ từ. Như vậy đó là cái hình thức chúng ta xả về cái thân. Nơi thân chúng ta giảm bớt những cái điều kiện nó cho nó đi gần với đạo, dễ tu, chứ không nó còn đa mang nhiều. Như vậy thì người xuất gia đã xả được bao nhiêu rồi? Chắc xả cũng khá nhiều. Nhưng rồi tối thì người cư sĩ ta phải ngủ đủ 8 tiếng cho khỏe. Còn người xuất gia ngủ được mấy tiếng? Nhiều lắm là 6 tiếng, phải không? Còn hoặc là 5 tiếng, hoặc là 4 tiếng thôi. Thì như vậy đó là bớt ăn, bớt ngủ, đó là xả chứ gì. Như vậy thì chúng ta tập xả, xả được như vậy thì lần lần nó mới tiến. Như vậy thì đối với thân, người xuất gia trên thực tế thì đã xả khá nhiều rồi. Rồi giờ tới cái thứ ba là tâm. Tất cả cư sĩ tại gia về tâm quý vị xả được nhiều ít. Nếu ai có nói cái gì gắt hơn mình một câu thì quý vị có nhịn không? Nhịn dễ hay nhịn khó? Chắc là khó nhịn lắm, phải không? Nếu nhịn thì sợ ta nói mình ngu, mình thua, mình dại đó. Cho nên rồi ít có chịu nhịn. Bây giờ đây quý vị biết tu rồi thì quý vị ráng dùng cái lý vô thường của Phật để chặn đứng lại cái tâm tranh đua của mình. Nếu khi nghĩ tới cái danh, nghĩ tới cái lợi thì quý vị nhớ danh lợi là vô thường, không có bền, không có lâu. Như vậy thì đã vô thường thì giành với nhau được mất làm gì, đó là xả được. Rồi tới lời nói hơn hoặc là hành động lấn hiếp mình thì cũng cứ nghĩ rằng cái chết sống nay mai không lo, cái lo ngày mai mình còn sống hay không, đó là cái lớn. Còn cái hơn thua phải quấy ra lớn hay nhỏ? cái lớn là cái ngày mai mình còn sống hay không đây, mà không lo, không cố gắng tu, mà bây giờ lo tranh hơn tranh thua làm chi? Tranh hơn tranh thua rồi mai ngã đùng chết thì được cái gì, phải không? Cho nên nghĩ tới cái đó, nghĩ tới cái vô thường, nó đuổi gấp. Chúng ta không còn thì giờ để mà tu, huống nữa để tranh hơn tranh thua. Nhớ như vậy thì tất cả những cái gì người đời họ hiếp, họ lấn mình, mình vẫn bỏ qua hết. Quý vị nghĩ cái người giành hơn giành thua ở thế gian là khôn, hay là cái người nhịn bỏ qua hết để tu là khôn? Cái nào khôn hơn? Họ nói hơn mình, họ xử sự hiếp mình, thì đó thấy như họ hơn, phải không? Hơn mình nhịn họ hết. Như vậy thì hai người đó ai khôn hơn ai? À, dành hơn để rồi phải đi tới cái chỗ chết không biết về đâu, nó là không có phải khôn. Còn mình nhịn đi để tu hành, có cái hướng mai kia mình đi, mình không lo không sợ, đó mới là cái tốt, đó mới là cái khôn. Như vậy khôn là người nghĩ tới chuyện lâu dài, chuyện xa xôi. Dại là cái người nghĩ có nhất thời, phải không? Chỉ hơn người ta nhất thời, đó là không phải khôn. Vì vậy mà chúng ta đừng có tranh hơn tranh thua để rồi gây phiền não, sống đau khổ, không tu hành được. Cái đó là cái không phải thật khôn. Mà người thật khôn là người phải tránh, phải chừa hết những cái điều gây cho tâm mình nó rối loạn, gây cho tâm mình nó phiền não, tránh hết, đừng để, đừng nuôi. Thì như vậy tu nó mới tiến, mà tu tiến thì mới cứu được mình. Đó là tôi nói cái ẩn nhẫn để tu hành. Nhưng mà thực tình quý vị nghĩ, chúng ta nói ẩn nhẫn hay nói là xả bỏ, nhưng mà có ẩn nhẫn gì đó không? Tôi nói ví dụ như ở thế gian có người nào đó họ nổi sân, thấy mình đi cái họ nói cha mày, cái lúc đó quý vị sao? Nổi nóng lên cái muốn chửi lại, phải không? Nhưng mà bây giờ tôi hỏi lại quý vị, nói cha mày đó nó nặng ở chỗ nào? Thì mình chỉ trả lời nó phải, tôi có cha. Người ta nhắc mình chứ gì, cha mày tức là nhắc cha của anh, cha của chú. Thì vậy nhắc cha mình thì mình nhận à, tôi có cha cái rồi, phải không? Có gì đâu mà giận. Rồi nói cha mày cái nỗi sân, cái mẹ mày cái rồi, thôi tôi đánh lộn, phải không? Rồi như vậy có phải là cuồng với nhau không? Chuyện vô nghĩa. Thì mình có cha, người ta nói cha mà cha mình thì mình nhận à phải, tôi có cha thì rồi thôi. Như vậy thì cái chuyện thế gian họ nói toàn là điên khùng chứ không có sáng suốt. Mà trong khi họ điên khùng rồi chẳng lẽ mình cũng điên khùng theo, phải không? Họ điên khùng thì mình phải sáng suốt. Mà thế gian giành điên nhau không à? Đó, người ta nói mình hơi nặng một chút, cái mình nói nặng hơn một chút, rồi một lúc rồi quý vị thấy hai bên cãi lộn nhau, chửi lộn nhau, có giống hai người điên không? Đó, toàn là tạo cái cớ để điên khùng, mà chúng ta lại nhào dưới đó giành làm người điên, có phải dại không? Như vậy thì người ta đã khờ thì mình phải sáng, người ta không bình tĩnh thì mình phải tỉnh táo để mà tránh những cái phiền hà, tránh những cái gây ra rối loạn trên đường tu hành. Nếu mà nói như vậy thì quý vị mới thấy sự tu nó không phải là khó, mà sự tu là một cái gì sáng suốt, chân thật để giữ cho mình mọi sự